Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Hà Lan và Phần Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân Hà Lan ủng hộ các học viên nỗ lực phơi bày của bức hại. Ngày 13 tháng 6 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Hilversum, North Holland. Họ đã dựng các bảng trưng bày, phát tặng tờ rơi, giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có dân số hơn 94.600 người và diện tích 46,19 km2, Hilversum là nơi đặt trụ sở của Tổ chức Phát thanh Truyền hình Hà Lan cùng nhiều công ty phát thanh, truyền hình và báo chí lớn, khiến thành phố này được mệnh danh là thành phố truyền thông của Hà Lan. Trước đây, từ năm 2024 đến năm 2025, các học viên đã 4 lần tổ chức các sự kiện ngày thông tin tại thành phố này và nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ lớn tuổi đã xúc động đến rơi lệ khi nghe một học viên kể về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông khác đã ký tên vào bản kiến nghị và chúc các học viên mạnh mẽ và thành công. Anh Peter đang đẩy xe đẩy em bé đã dừng lại và nhận một tờ rơi. Khi một học viên mời anh ký tên vào bản kiến nghị, anh hỏi, điều này có giúp ích gì không? Người học viên giải thích rằng mỗi chữ ký là một lời tuyên bố phản đối sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh liền ký bản kiến nghị và nói, tôi không hiểu tại sao nhà nước lại dùng quyền lực để đàn áp những người chỉ đơn thuần là hành thiền. Anh giải thích rằng bản thân anh đến từ Peru nên anh biết rõ chủ nghĩa cộng sản tồi tệ như thế nào. Vợ chồng anh Mehamov cùng với hai cô con gái của họ đã ký tên vào bản kiến nghị. Cô con gái lớn Romy thốt lên, hành vi thu hoạch nội tạng sống thật ghê rợn và phải bị chấm dứt. Nhiều người cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại từ nhiều năm trước. Một số người đã ôm các học viên và cảm ơn họ vì đã có mặt ở đó để nói cho mọi người biết về tình hình này. Tin tức thứ hai, người dân Phần Lan khích lệ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ hội thường niên Helsinki Day đã được tổ chức. Người dân và du khách đã tham gia hàng trăm hoạt động trên khắp thành phố để kỷ niệm ngày thành lập Helsinki. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp tại công viên Esplanade cạnh bến tàu và giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả tâm lẫn thân đến từ Trung Quốc này. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 27 năm ở Trung Quốc và vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra trong cuộc bức hại, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Công viên chật kín người và nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, trong khi những người khác đọc thông điệp trên các biểu ngữ được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Carrie và cô Mario đã ký bản kiến nghị và cho biết trước đây họ đã nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp. Carrie nói, cuộc sống của người dân Phần Lan quá thoải mái nên họ không quan tâm đến những chuyện như vậy. Để cảm ơn họ đã ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc, các học viên đã tặng họ một bông hoa sen trang trí tuyệt đẹp và giải thích ý nghĩa của hoa sen, rằng nó mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn thanh khiết và tươi đẹp. Họ cũng giải thích nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp được viết trên đồ trang trí đó. Cô Mario đáp lại, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Khi một người phụ nữ nói, chúng tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, một học viên nói với bà rằng tình hình hiện tại thậm chí còn đáng lo ngại hơn bởi vì ở Trung Quốc, những công dân bình thường cũng bị mất tích, chứ không chỉ riêng các tù nhân lương tâm. Bà đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và nói, điều này thực sự không thể tin được. Lần đầu tiên tôi nghe nói về cuộc bức hại này là vào 10 năm trước, khi một người phụ nữ Trung Quốc kể cho tôi nghe. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe về nó sau khi chuyển đến Phần Lan. Hai học sinh trung học Heino và Imari đã dừng chân lại ở quầy thông tin trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Họ cho biết trước đây giáo viên của họ đã kể cho họ nghe về tình hình nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc. Vì vậy, sau khi nghe về việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại như thế nào, họ đã quyết định ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh Nino là một người làm nghề tự do đến từ Philippines. Anh vừa ca hát, sản xuất và sáng tác nhạc. Anh nói, rời khỏi Trung Quốc không phải là điều dễ dàng, mọi thứ đều bị kiểm soát và người dân bị tẩy não. Sau khi ra nước ngoài, họ mới nhận ra nhiều điều không giống như những gì họ nghĩ trước đây. Anh nói tiếp, ở Trung Quốc, việc thảo luận về tôn giáo là vô cùng khó khăn. Điều duy nhất bạn có thể làm là tiếp tục nói về nó trên các trang mạng xã hội như Instagram và Facebook. Anh khích lệ các học viên hãy cố gắng hết sức để nói cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một gia đình đang đi nghỉ ở Phần Lan đã bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công êm dịu và dừng lại để xem các học viên luyện công. Một học viên đã giải thích về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Người cha nói, tôi hy vọng bạn sẽ nói chuyện với nhiều người. Học viên trả lời, các học viên trên toàn thế giới đã kiên trì nói với mọi người về cuộc bức hại trong suốt 27 năm qua, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục và không ngừng lan tỏa thông điệp này. Gia đình này đã vô cùng xúc động sau khi nghe những lời của học viên và hỏi liệu họ có thể chụp ảnh các hoạt động này không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.